bình trời cho.
Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý nữ sĩ, bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu. Đã chạy chữa khắp nơi Đông Tây Y nhưng đều không thấy kết quả. Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý chỉ muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, không tiện gặp ai. Trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè ba ngày sau, Lý nữ sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi. Bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm, miệng ghẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh đến nay, chưa từng có được. Nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý nữ sĩ cùng chồng đến. Tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn, hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa, đã hướng Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, cầu khẩn ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý nữ sĩ đã hỏi sư phụ:
anh ấy trong một đêm ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở lói, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ giáo.
Hòa Thượng hỏi:
con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không?
Lý nữ sĩ đáp:
nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh của anh sớm lành.
Sư phụ nói:
các con có thể tới đây chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng riêng của bản thân, do y có phạm lỗi, làm sai. Việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chính.
Sau đó, sư phụ quay sang hỏi chồng Lý nữ sĩ:
anh thấy ta nói có đúng không?
Giả Tiên Sinh đáp lia lịa:
dạ đúng, sư phụ nói không sai.
Hòa Thượng tiếp lời:
mỗi cá nhân vì không biết Phật Pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Nếu như anh đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối, thì có lẽ bệnh sẽ lành.
Giả Tiên Sinh nói:
con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng gây gỗ cũng chưa từng phạm.
Sư phụ đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài. Sau đó ngài mới hỏi lần nữa:
xin Giả Tiên Sinh hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không.
Nhưng Giả Tiên Sinh vẫn nói:
chưa từng làm qua điều gì xấu hết.
Vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra giùm. Hòa Thượng thở dài bảo:
người bị bệnh nặng tới nước này mà vẫn còn chấp mê bất ngộ, hãy xem vợ ngươi, vì ngươi mà chí thành lễ bái cầu Phật gia hộ cho kìa. Giờ ta hỏi ngươi một việc.
Giọng sư phụ trở nên nghiêm khắc:
lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với cô nương thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím không?
Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm:
cô ta thường mặc cái áo quà trắng mà ngươi tặng cho cô ta, có việc này không?
Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả Tiên Sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi nhìn sững Hòa Thượng, y lắp bắp:
cô ấy là bạn học, theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung một hộ, mà sao ngài biết cổ?
Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào?
Dạ, chỉ chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi.
Thế à, không đơn giản như vậy, bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn lừa gạt, cưỡng đoạt cô ta, cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy đúng không?
Sư phụ nghiêm khắc hỏi. Giả tiên sinh bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ:
Xin sư phụ giảng lần, đừng để cho vợ con biết con thật sự có yêu cô nương kia. Nhưng sau đó...
Sau đó còn mấy cô nữa cũng bị người dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi. Trước khi dương bệnh, người vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt. Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh ta còn cao giọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân run lẩy bẩy. Anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng đập đầu van xin tha thứ.
Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy nữa.
Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động. Thật là lưới trời lồng lộng, nhưng một cọng lông cũng khó thoát. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt run giống như đang bị tuyên án tử. Cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt vị phán quan, dõng dạc ra lệnh:
Trước tiên hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung bất hiếu, là kẻ đạo tặc thật sự. Tất cả lỗi dâm vọng không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ắt đọa địa ngục không nghi.
Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống, thiết tha hướng sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chánh. Sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. Sau đó, ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu nghiệp. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp Hòa thượng Diệu Pháp rồi, hai vợ chồng hằng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì giả tiên sinh khỏi bệnh, lễ Phật tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn.
Gà trống lông vàng.
Có một nông dân họ Chương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu Phật lý, liền dẫn vợ ông Chương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may gặp Hòa thượng Diệu Pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diệu Pháp nói:
Bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không?
Vợ ông Chương đáp:
Dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng. Trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay là tang sự gì á, toàn đến nhờ ông làm bếp trưởng. Ông chê người giết gà kỹ thuật không giỏi, nên luôn dành ra tay. Mỗi lần mà tổ chức tiệc á, ông giết mấy mươi con gà, máu đỏ nhuộm hồng cả cái mương vậy đó.
Hòa thượng lại hỏi:
Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, có đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ.
Bà Chương nghe hòa thượng tả cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đuổi. Bà dập đầu li lịa lắp bắp:
Trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào có biết là giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói. Có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn. Nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trọi. Đây kêu là ác hữu ác bao đà. Sau này chúng con không có dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong cái nập đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để mà ăn nữa. Còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi. Tất cả đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ của con đi. Con nguyện chết thay cho ổng.
Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một thôi một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không nguôi. Ai ngờ phụ nữ này có tính cảnh giác rất cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động, giọng nói ngài hơi run:
Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng, vì chồng con sát hại gà nhiều nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó.
Và hòa thượng hỏi tiếp:
Có phải sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu?
Bà Chương ngẫm nghĩ nhớ lại, khẳng định:
Dạ đúng, đúng vậy. Quả là lúc đó ông phát bệnh, nhức đầu ngót hai ngày lận, nhức bưng bưng, ăn cái gì cũng không có ăn nổi.
Hòa thượng nói:
Con gà sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà. Có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy thì làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành một con phượng hoàng.
Bà Chương nói:
Chúng con không có biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao?
Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng, nhưng không tốt bằng chính tự mình tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn. Tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ hôi tanh tụng kinh thì chẳng thể có chư thiên nhân, quỷ thần nào đến nghe kinh. Chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Thế thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết nếu như không siêu được thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hạnh tuân thủ giới luật thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.
Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi:
Chồng con hiện giờ đang bệnh nguy lắm, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ?
Hòa thượng đáp:
chồng con nếu chẳng giết vô số gà như thế thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại.
Bà Chương vào bệnh viện, thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết, ông vừa mới nôn ra ống nhổ hơn 2.5 chén đàm mũ. Hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ, lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện:
dạ xin bác sĩ cho vợ chồng chúng tôi về nhà.
Dù sao chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi.
Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu sau, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự kinh ngạc của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn hỏi thăm. Sau đó, một trận mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi.
Mỹ nữ và thổ phỉ.
Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến hòa thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình:
thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng mà thần sắc hết sức tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng của nàng quá dữ phu, hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn gặp Lý tiên sinh, tức chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhân diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như là cô vợ đã tả. Sau khi chúng con kể ông nghe cô vợ khăng khăng đòi ly hôn rồi, thì vẻ mặt của ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể nào ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác của vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà tinh thần của vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc.
Sau đó, ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp phải những bất hạnh gì.
Thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn của con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất mong tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể chúng con nỗ lực hòa giải thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con cũng bó tay hết cách. Vì vậy con mới tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến đây để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó sao lại có số mệnh long đong trớ trêu như thế? Nàng có thể cải đổi phần số rủi ro của mình hay không? Tinh thần của nàng có thể hồi phục tốt được không? Xin sư phụ khai thị.
Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hương Cảng, hiện đang định cư ở Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang. Thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Năm cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu để mặc cho cha ghẻ Trường Kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dưỡng làm nhục. Thú thật tình yêu của mình với cha mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, bọn họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Đứa con trai của họ bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài giả ngoại. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí, năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhưng giận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có cái xe tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ, hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn chúng đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Nữ luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng.
Cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe.
Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một người phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà oán trách trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài, nói:
cô gái đó kiếp trước là nam nhân X, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi xin ăn, rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó, do không chịu nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, X bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cắp. Đến khi trưởng thành, thì X làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Một lần X đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, X liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, X vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của X, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ X chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dượng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị X làm nhục. nay chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo quan. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp. Tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một cọng lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói: nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành.
Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ:
cô Triệu đời trước làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như thế? Dạ đúng, xin sư phụ khai thị cho chúng con biết.
Mọi người có mặt đều hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của Hòa Thượng.
Dạ đúng đó, sư phụ giảng cho chúng con nghe đi, xin sư phụ khai thị cho chúng con.
Sư phụ từ tốn kể:
một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sân trại, tình X gặp một độc nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, tên X mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm thương xót. X hỏi thăm thì biết độc nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông ta sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ơn, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó.
Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp:
người ta bình thường không biết Phật Pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật Pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt.
Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân.
Thai phụ tụng kinh Địa Tạng.
4 năm trước, tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm, xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ chòi đạp tứ tung làm cô đau đớn và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên oan nghiệt đời trước giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy lúc cô sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mạnh lành. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì sẽ càng tốt hơn nữa. Hải Ba hỏi lại tôi,
nếu vậy ăn chay tôi có ăn trứng gà được không?
Tôi nói trên thị trường hiện nay chuyên nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện thoại cảm ơn tôi, khoe là mới từ bệnh viện phụ sản về nhà. Tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin.
Lúc anh đề nghị tôi tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng tôi đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may tụng xong 49 bộ đó thì tôi nhập viện và hôm sau thì sinh con. Rồi trong lúc sinh, bác sĩ kêu tôi ráng sức. Lúc đó tôi muốn niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng tôi vừa nghĩ thì bác sĩ đã nói là thấy đầu hài nhi rồi.
Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra mũm mĩm khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, vừa làm hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là:
thật buồn quá anh ơi, cái hôm về nhà, con trai tôi không hề khóc dù là một tiếng nhỏ. Nhưng mà sau 3 ngày thì nó lại khóc suốt, liên tục cả tuần nay luôn, bú sữa cũng khóc nữa. Dỗ như thế nào cũng không chịu nín. Đã vậy, nó còn phát sốt nữa, không biết là nguyên nhân gì.
Tôi hỏi, cô có ăn thức ăn gì khác hay không? Cô giải thích,
dạ, tại mẹ chồng tôi từ ở dưới quê lên, thấy ăn chay không có thịt nên bà tức giận. Bà khăng khăng bắt là tôi phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể, cho nên miễn cưỡng lắm tôi phải ăn để cho bà vui.
Rồi cô than,
mẹ chồng tôi còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, bây giờ phải làm sao đây?
Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có đồ mặn. Nếu như cô không ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hải Ba nói,
mẹ chồng tôi nói ngày mai sẽ giết gà đó, vậy bây giờ tôi phải ứng phó làm sao?
Tôi nói, để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hằng ngày đều phải vì những con gà và những con cá đó mà trì chú vãng sinh, hồi hướng công đức cho chúng nó, làm giảm tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm,
thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó nữa.
Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng hễ thấy bà nội đồi bồng là khóc, còn bà ngoại đưa tay bồng thì không khóc, khiến bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay nhìn thấy thằng bé lanh lẹ khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Giải thích: trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6, Phật dạy: về sau nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay gái nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó đã từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa.